Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bỏ khóa họp tháng 11 vì đại dịch. Vì đại dịch coronavirus, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ không có khóa họp bình thường vào tháng 11 tới đây. Trong thư gửi các giám mục Hoa Kỳ ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Chủ tịch Joseph Gom, Tổng Giám mục Giáo phận Los Angeles, thông báo quyết định sẽ không có đại hội với sự tham dự trực diện của các giám mục thành viên. Tuy nhiên, hiện đang có sự tham khảo ý kiến và nếu đa số các giám mục ủng hộ khóa họp trực tuyến thì giải pháp này sẽ được tiến hành. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ có 198 giáo phận và số giám mục tại nước này đứng thứ hai trong giáo hội, sau Hội đồng Giám mục Italia. Hàng năm, các giám mục Hoa Kỳ có hai khóa họp toàn thể vào tháng 6 tại một địa điểm thay đổi mỗi lần và quan trọng hơn là khóa họp vào tháng 11 thường kéo dài 4 ngày tại trụ sở hội đồng ở thành phố Baltimore. Vì đại dịch, khóa họp tháng 6 năm nay đã bị hủy bỏ. Theo hãng tin Công giáo CNA tại Mỹ, một trong số các vấn đề cần được Hội đồng Giám mục bàn luận và giải quyết, đó là tình trạng tài chính của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Trong những tháng gần đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng vì tài chính suy giảm. Ví dụ, ngưng thu nhận nhân viên, ngưng các cuộc du hành. Ngoài ra, trụ sở hội đồng giám mục bị đóng trong kỳ đại dịch để tiết kiệm. Về tương lai, tài chính của các giáo phận tại Hoa Kỳ cũng không sáng sủa. Trong năm nay, có 5 giáo phận đã tuyên bố phá sản, và tổng cộng có 8 giáo phận đã làm như vậy từ năm 2018 đến nay. Nhiều giáo phận cũng gặp khó khăn về tài chính vì số tiền quyên góp suy giảm do tình trạng giới nghiêm vì đại dịch, các buổi lễ tôn giáo bị hủy bỏ hoặc hạn chế tối đa. Một số giáo phận không còn khả năng đóng góp tài chính cho hội đồng giám mục và cũng có trường hợp phải sa thải nhân viên. Các giám mục Hoa Kỳ cũng cần thảo luận về những chính sách ưu tiên của hội đồng giám mục sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Thêm vào đó, có vấn đề số tín hữu công giáo hành đạo suy giảm. Tin Kanhaman, Ấn Độ. Tưởng niệm các nạn nhân Kitô bị bách hại tại Ấn Độ. Từ ngày 25 tháng 8 và kéo dài trong 2 tuần lễ tới đây, các công dân ở Ấn Độ, dù là Kitô hữu hay không, được mời gọi tưởng niệm các nạn nhân Kitô bị sát hại cách đây 12 năm, trong cuộc bố ráp tại huyện Kanhaman, thuộc bang Orissa, Ấn Độ. Cuộc tàn sát các tín hữu Kitô tại đây đã bùng nổ từ ngày 23 tháng 8. Năm 2008, do những người Ấn giáo cực đoan, sau khi một lãnh tụ Ấn giáo là Swami Lamanamandi Lasmana Nanda Sawasatidi bị sát hại. Cuộc bố ráp và tấn công các tín hữu Kitô tại Kanhaman kéo dài cho đến tháng 10 năm đó, làm cho 101 người chết, hàng ngàn người bị thương, 40 phụ nữ Kitô bị hãm hiếp, 395 thánh đường và nơi thờ phượng bị phá hủy. Nhiều trường học và cơ sở của Kitô giáo bị phá hủy hoặc hư hại. 6.500 gia cư của tín hữu Kitô bị đốt phá. 56.000 Kitô hữu phải tản cư và nhiều người vẫn chưa được hồi hương, và có nhiều vụ cưỡng bách theo Ấn giáo. Trên 12.000 trẻ em bị mất cơ hội học hành. Để tưởng nhớ các nạn nhân, từ năm 2016, giáo hội tại bang Odisha cử hành ngày 30 tháng 8 là ngày các vị tử đạo do các giám mục bang này ấn định, trong khi ngày 25 tháng 8 được gọi là ngày Kanhaman do Diễn đàn Liên đới Toàn quốc ấn định. Cơ quan này quy tụ hơn 70 tổ chức tại Ấn Độ, trong đó có những người đấu tranh cho nhân quyền, các linh mục, tu sĩ, luật sư, Kitô hữu và tín hữu Ấn giáo. Từ ngày 25 tháng 8 vừa qua, có nhiều sáng kiến được tổ chức như hội thảo trên mạng, chiếu phim về cuộc thảm sát, cuộc cổ võ ồ ạt qua các mạng xã hội của những người sống sót để đòi công lý cho những người sống sót và muốn sống chung hòa bình với các cộng đoàn khác. Sau 12 năm, phần lớn những kẻ phạm tội tại Kanhaman vẫn chưa bị công lý trừng phạt, và 7 Kitô hữu vô tội bị cáo oan là đã giết lãnh tụ Ấn giáo, vẫn đang chờ tòa kháng án giải oan, sau khi bị tòa cấp dưới tuyên án tù chung thân. Trong số 3.300 đơn tố giác tội ác được nộp cho cảnh sát, sau những vụ bạo hành và tàn sát, chỉ có 820 được cứu xét và đưa tới tòa án, nhưng hầu hết được tòa tha bổng. Chỉ có hơn 5% các vụ đó kết thúc bằng bản án chống các thủ phạm. Hồi năm ngoái, tòa án tối cao Ấn cho phép 7 tù nhân được tự do tạm thời trong khi chờ phán quyết của tòa án. Tổ chức Diễn đàn Liên đới Toàn quốc nhận xét rằng các tín hữu Kitô ở Kanhaman không hề lấy bạo lực đáp trả bạo lực. 12 năm sau những biến cố đau thương ấy, họ vẫn còn đấu tranh cho hòa bình, công lý và hòa hợp. Tin giáo phận Kon Tum, thánh lễ mừng 65 năm linh mục của Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung. Sáng ngày 25 tháng 8, Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận Kon Tum đã quy tụ về đền Thánh Nữ Vương các thánh tử đạo Việt Nam của giáo phận Kon Tum để dâng lời tạ ơn Chúa và chia vui với Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung nhân kỷ niệm 65 năm thánh chức linh mục của Đức cha. Ngày 26 tháng 3 năm 1981, linh mục Phêrô được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Kon Tum với quyền kế vị. Và rồi, ngày 22 tháng 11 năm 1981, lễ tấn phong giám mục lúc 18 giờ tại nhà nguyện chủng viện Thừa Sai Kon Tum do Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc chủ phong với khẩu hiệu giám mục Ngài yêu tôi. Sau thời gian 14 năm trong cương vị là giám mục phó, ngày 13 tháng 4 năm 1995, lễ dầu sáng thứ năm tuần thánh tại nhà thờ chính tòa Kon Tum, Đức cha Phêrô nhận chức giám mục chính tòa Kon Tum. Với 8 năm làm giám mục chính tòa Kon Tum, Đức cha Phêrô trao quyền điều hành giáo phận cho Đức cha Mike Hoàng Đức Oanh. Ngày 28 tháng 8 năm 2003, ngài nghỉ hưu theo giáo luật. 95 năm cuộc đời làm người, làm con Chúa, làm linh mục và giám mục của Chúa, hôm thứ Ba, 25 tháng 8, Đức cha Phêrô dừng lại để tạ ơn Chúa với 65 năm hồng ân thánh chức linh mục. Với bản tính và con người nhỏ bé khiêm hạ, hôm nay Đức cha mừng ngày thánh hiến cũng âm thầm và khiêm hạ. Có lẽ cũng không ngoài ý Chúa để Chúa bày tỏ vinh quang của Chúa nơi con người khiêm hạ mang tên Phêrô Trần Thanh Trung. Hiện diện và hiệp thông với Đức cha Phêrô trong ngày kỷ niệm hồng phúc có Đức cha Alosio, giám mục giáo phận Kon Tum, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn Dân Chúa xa gần. Trước khi bước vào thánh lễ tạ ơn, cha Giuse Đỗ Hiệu, tổng đại diện, thay mặt gia đình giáo phận Kon Tum nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và chúc mừng Đức cha Phêrô về hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban. Đức cha Alosio Nguyễn Hồng Vị đã chia sẻ lời Chúa trong tâm tình tri ân Đức cha Phêrô về đời sống gương mẫu cho các thế hệ hậu sinh, cũng như những công sức mà Ngài đã vun trồng cho giáo phận suốt 65 năm qua. Thánh lễ tạ ơn 65 năm hồng phúc linh mục của Đức cha khép lại trong bầu khí nghiêm trang, sốt sắng và nhẹ nhàng. Tin Belarus, Đức Tổng Giám mục Kontrusevich gặp Bộ trưởng Nội vụ Belarus. Ngày 21 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Kontrusevich của Tổng Giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus đã gặp Bộ trưởng Nội vụ nước này là ông Yuri Karaev. Chính Đức Tổng Giám mục đã xin gặp ông Bộ trưởng để trao đổi tình hình hiện nay của đất nước Belarus, với các cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử Tổng thống. Qua đó, ông Lukashenko đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 6 với hơn 80% số phiếu. Trong cuộc hội kiến, Đức Tổng Giám mục đã bày tỏ âu lo về tình trạng xã hội kinh tế khó khăn của đất nước Belarus và những vụ đàn áp tàn bạo của các lực lượng an ninh chống những người biểu tình ôn hòa. Đức Tổng Giám Mục cho biết, Giáo hội Công giáo vẫn luôn bênh vực những người yếu thế và vô phương tự vệ. Và trong tình trạng này, giáo hội là tiếng nói của những người không có tiếng nói, như Đức Thánh Cha Francisco vẫn dạy. Đối lại, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, ông đã không ra lệnh đàn áp tàn bạo và bày tỏ sự cảm thông, thiện cảm với các nạn nhân. Ông thông báo cho Đức Tổng Giám Mục là một ủy ban liên bộ đã được thành lập để điều tra về những hành vi bạo lực. Trả lời câu hỏi của Đức Tổng Giám Mục về những người bị mất tích và danh sách được công bố qua các mạng xã hội, ông Bộ trưởng Nội vụ cho biết là không còn những người mất tích nữa và còn khoảng 40 người bị giam giữ. Đức Tổng Giám Mục cũng nói với ông Bộ trưởng rằng, các mục tử công giáo rất buồn vì các linh mục công giáo không được viếng thăm các tù nhân trong các nhà tù và những người bị tạm giam. Về điều này, ông Bộ trưởng hứa cứu xét vấn đề. Cuối cuộc gặp gỡ, ông Bộ trưởng cảm ơn Giáo hội Công giáo Belarus qua trung gian Đức Tổng Giám Mục vì đã cầu nguyện và cố gắng để đạt tới một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng xã hội chính trị hiện nay của đất nước. Tin Athens, Hy Lạp. Hy Lạp phê bình Thổ Nhĩ Kỳ biến nhà thờ Kitô thứ hai thành đền thờ Hồi giáo. Tổng thống Hy Lạp, bà Kantevisa Sakellaropoulou, mạnh mẽ phê bình chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã biến nhà thờ Kitô thứ hai thành một đền thờ Hồi giáo. Đó là thánh đường Kora, nổi tiếng của chính thống giáo ở thành phố Istanbul, có từ thế kỷ thứ sáu và được tái thiết vào thế kỷ thứ 11, là một trong những đền đài Byzantine quan trọng nhất. Các tranh sảm và bích họa trong thánh đường này là những tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Hình mẹ Thiên Chúa trong thánh đường này vốn được in trong tất cả các sách về lịch sử và nghệ thuật Byzantine, cũng như bức tranh sảm Chúa Kitô đang ngự trên ngai trong thánh đường. Sau khi đế quốc Ottoman chiếm thành Constantinople, thánh đường này bị biến thành đền thờ Hồi giáo và các bức họa Kitô giáo bị che đậy. Từ năm 1945, nhà thờ này bị chính phủ Thổ biến thành bảo tàng viện. Trong những ngày vừa qua, Tổng thống Erdogan đã ký sắc lệnh biến cơ sở này thành đền thờ Hồi giáo. Biện pháp này tiếp nối vụ biến đền thờ Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo và bắt đầu các buổi cầu nguyện tại đây từ ngày thứ Sáu 24 tháng 7. Cả hai cựu thánh đường đều được Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách các gia sản văn hóa của nhân loại. Chính phủ Thổ đi tới quyết định trên đây bất chấp sự phản đối của dư luận thế giới. Trong sứ điệp ngắn, truyền đi hôm 22 tháng 8, bà Tổng thống Hy Lạp gọi việc làm của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động khiêu khích, làm thương tổn cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Bà Lima Mendoli, Bộ trưởng Văn hóa của Hy Lạp, gọi việc làm đó là một sự lăng mạ gia sản văn hóa của thế giới. Bà nói, tất cả chúng ta đều nói về đối thoại văn hóa, về sự đồng thuận và bao dung, nhưng với những hành động như mới đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đó là một sự thụt lùi. Tòa thượng phụ chính thống Moscow cũng bày tỏ đau buồn và mạnh mẽ phê bình hành động của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta có cảm tưởng nhà nước Thổ tiếp tục cố tình làm ngơ, không biết đến gia sản đã chiếm đoạt của đế quốc Đông Roma và coi đó là những gì xa lạ. Các giá trị văn hóa Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ bị coi rẻ và đối xử một cách dửng dưng, lạnh lùng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo phỏng vấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Vì thế, chúng ta có thể thấy trong lịch sử giáo hội, Kitô giáo không chỉ có một mô hình văn hóa duy nhất và sẽ không công bằng với luận lý của việc nhập thể khi nghĩ đến một Kitô giáo đơn văn hóa và đơn điệu. Tuy nhiên, mối nguy cơ cho các thừa sai đi truyền giáo khi đến một nơi nào đó là nghĩ rằng mình không phải chỉ loan báo tin mừng mà còn truyền đạt cả văn hóa nơi mình sinh trưởng, mà quên mất rằng không được áp đặt một hình thức văn hóa đặc thù nào, cho dù nền văn hóa ấy có đẹp đẽ và lâu đời đến đâu đi nữa. Cần can đảm đón nhận sự mới mẻ của thần khí, đấng luôn có thể đem lại những điều mới trong kho tàng vô tận của Chúa Giêsu Kitô, vì hội nhập văn hóa đưa giáo hội vào một lộ trình khó khăn nhưng cần thiết. Đúng là, dù tiến trình này luôn chậm đôi khi khiến chúng ta tê liệt vì sợ hãi, và cuối cùng khiến chúng ta trở nên kẻ đứng nhìn tình trạng trì trệ cằn cỗi của xã hội. Nhưng chúng ta đừng sợ, đừng chặt đứt đôi cánh của Chúa Thánh Thần. Lộ trình hội nhập văn hóa trong vùng Amazon. Để việc hội nhập văn hóa của tin mừng được đổi mới trong vùng Amazon, giáo hội cần lắng nghe sự khôn ngoan của tiền nhân, trở lại ngỏ lời với các bậc cao niên, chân nhận các giá trị hiện tại trong lối sống của cộng đồng bản địa, phục hồi kịp thời những câu chuyện phong phú của các dân tộc. Tại vùng Amazon, chúng ta đã đón nhận sự phong phú từ các nền văn hóa thời tiền Colombo, như mở lòng đón nhận tác động của Thiên Chúa, cảm thức tri ân vì hoa màu ruộng đất, tính thánh thiêng của đời sống con người và lòng quý trọng đối với gia đình, cảm thức liên đới và đồng trách nhiệm trong việc chung, tầm quan trọng của việc thờ tự, niềm tin vào một cuộc sống bên kia cuộc sống nơi trần thế, và nhiều giá trị khác nữa. Trong bối cảnh ấy, các dân tộc bản xứ vùng Amazon cho thấy phẩm chất cuộc sống đích thật, chẳng hạn như việc sống tốt lành, bao hàm sự hòa điệu của cá nhân, gia đình, cộng đồng và vũ trụ. Sự hòa điệu ấy được thể hiện trong lối suy nghĩ của cộng đồng về cuộc sống, qua khả năng tìm thấy niềm vui và thỏa mãn trong một cuộc sống kham khổ và giản dị, cũng như trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên một cách có trách nhiệm nhằm bảo tồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Các thổ dân có thể giúp chúng ta khám phá thế nào là một cuộc sống giản dị tràn đầy hạnh phúc, và theo nghĩa ấy, họ có nhiều điều để dạy chúng ta. Họ biết hạnh phúc là điều ít ỏi. Họ tận hưởng những hồng ân nho nhỏ Chúa ban mà không tích lũy quá nhiều. Họ không phá hủy nếu không cần. Họ bảo vệ sinh thái và biết rằng trái đất vừa như một nguồn tài nguyên quảng đại được tặng ban để nuôi sống họ, lại vừa như người mẹ cần phải nâng niu và tôn trọng. Tất cả những điều ấy phải được coi trọng và phải xét đến trong công cuộc truyền giáo. Trong khi chúng ta chiến đấu vì họ và với họ, chúng ta được mời gọi trở thành bạn hữu của họ, lắng nghe họ, hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan nhiệm màu mà Thiên Chúa muốn truyền thông qua họ. Dân cư thành phố cần coi trọng sự khôn ngoan này. Và để mình được giáo dục lại khi đối diện với chủ nghĩa tiêu thụ vô độ và sự cô đơn ở đô thị. Chính giáo hội có thể là một phương tiện giúp cho việc phục hồi về mặt văn hóa này trong một tổng hợp có giá trị qua việc loan báo tin mừng. Ngoài ra, giáo hội còn trở nên công cụ bác ái vì các cộng đoàn tại thành thị không chỉ truyền giáo trong môi trường của họ, mà còn phải đón tiếp những người ở trong nước bị tình trạng khốn khổ đẩy vào thành phố. Cũng vậy, các cộng đoàn phải gần gũi với các bạn trẻ di dân để giúp họ hội nhập vào thành thị mà không rơi vào các mạng lưới làm cho họ bị biến chất. Những việc làm ấy của giáo hội phát sinh từ tình yêu là những lộ trình quý giá trong quá trình hội nhập văn hóa. Mặt khác, việc hội nhập văn hóa nâng cao và đưa đến trọn vẹn, chắc chắn phải đề cao khoa huyền nghiệm bản địa này về tính tương liên và tính tương thuộc của toàn thể tạo thành. Một khoa huyền nghiệm vô cầu luôn yêu mến sự sống như quà tặng. Một khoa huyền nghiệm chiêm ngưỡng thực tại thánh thiêng khi đứng trước thiên nhiên ngập tràn sức sống. Tuy nhiên cũng phải làm sao cho mối tương quan này với Thiên Chúa hiện diện trong vũ trụ ngày càng trở nên mối quan hệ cá vị với một người bạn, người nâng đỡ đời sống chúng ta, và mặc cho người ấy một ý nghĩa, một người bạn biết rõ chúng ta và yêu thương chúng ta. Bóng tôi trôi nổi giữa cánh rừng chết, nhưng ngôi sao sinh ra không một lời ca thán. Trên đôi tay thành thạo của đứa trẻ này, đôi tay chinh phục nước và màn đêm, đủ để tôi biết rằng, người biết rất rõ về tôi trước khi ngày đời tôi khởi sự. Tương tự như vậy, mối tương quan với Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là con người thật, đấng giải thoát và cứu chuộc, không trái ngược với thế giới quan này, thế giới quan mang đậm tính vũ trụ, vốn là đặc trưng của các dân tộc ấy, vì người cũng là đấng phục sinh thấm nhập vào mọi sự. Theo kinh nghiệm Kitô giáo, một thụ tạo của vũ trụ vật chất đều có ý nghĩa đích thật trong ngôi lời nhập thể, vì con Thiên Chúa đã mặc lấy một phần thế giới vật chất vào trong con người mình, gieo vào đó hạt giống của sự biến đổi cánh chung. Người hiện diện các vinh quang và huyền nhiệm trong sông ngòi, cây cỏ, trong cá nước, làn gió, vì Chúa thống trị trên thụ tạo mà vẫn giữ lại những thương tích đã được biến hình của người. Và trong bí tích thánh thể, người đón nhận các yếu tố của thế giới khi trao ban cho mỗi người ý nghĩa của ơn phục sinh. Hội nhập văn hóa về phương diện xã hội và thiêng liêng. Vì tình trạng nhiều cư dân nghèo khổ và bị bỏ rơi trong vùng Amazon, việc hội nhập văn hóa này nhất thiết và mang đậm chiều kích xã hội với nét đặc trưng là kiên quyết bảo vệ quyền con người. Khi chiếu tỏa khuôn mặt của Đức Kitô đấng đã muốn đồng hóa mình với những người yếu đuối nhất và nghèo khổ nhất bằng một tình nhân hậu lớn lao. Bởi vì từ tâm điểm của tin mừng, chúng ta thấy mối liên kết sâu xa giữa loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Và đối với các cộng đoàn Kitô giáo, điều này bao hàm sự dấn thân rõ rệt vì vương quốc công lý khi thăng tiến những người bị loại trừ. Vì lý do đó, việc đào tạo thích đáng các nhân viên mục vụ về giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo là vô cùng quan trọng. Đồng thời, việc hội nhập tin mừng vào vùng Amazon cần phải nối kết tốt hơn chiều kích xã hội với chiều kích thiêng liêng, để cho những người nghèo khổ nhất không phải đi tìm ở bên ngoài giáo hội một linh đạo nhằm thỏa mãn nỗi khát khao siêu việt của họ. Vì thế, vấn đề không phải là một lối sống đạo xuất thế và duy cá nhân tránh né những yêu sách của xã hội về một cuộc sống xứng hợp hơn, nhưng cũng không phải là loại bỏ chiều kích siêu việt và thiêng liêng. Như thể con người chỉ cần sự phát triển về vật chất. Điều này mời gọi chúng ta không chỉ nối kết cả hai, mà còn nối kết chúng một cách chặt chẽ. Nhờ đó, vẻ đẹp chân thật của tin mừng sẽ tỏa rạng đầy tính nhân văn, đem lại cho mọi người và mọi dân tộc phẩm giá trọn vẹn, đầy tràn trong tâm hồn và cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến! Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Bình an trong tâm hồn, an hòa trong gia đình và hòa bình với Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự công, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Ai trong chúng ta cũng biết rằng, hòa bình chỉ có được giữa các thành phần trong gia đình, khi nào mỗi người có được bình an trong tâm hồn. Gia đình êm ấm, trên thuận dưới hòa, và bình an trong tâm hồn mỗi người. Đây là hai tình trạng luôn ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Đây là hai thứ bình an hay hòa bình liên kết với nhau. Thật ra, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, có ba loại hòa bình hay bình an gắn liền với nhau. Cùng với bình an trong tâm hồn mỗi người, và hòa bình giữa người với người. Kinh Thánh nhấn mạnh đến cội nguồn của bình an là hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Nếu không có hòa bình với Thiên Chúa, con người không thể nào biết được chiều sâu của bình an đích thực. Không ai có thể là người xây dựng hòa bình, hay mang bình an đến cho người khác, nếu họ không có bình an với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy không ban bình an như thế giới ban tặng. Các con đừng xao xuyến hay sợ hãi. Chúa Giêsu nói những lời này với các môn đệ vào giữa lúc các ông đang chuẩn bị để đối đầu với một thế giới hoàn toàn thù nghịch. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho các môn đệ không hề là một thuẫn đỡ cho các ông trước hiềm khích, bách hại. Nhưng bình an này đã giúp cho các ông đứng vững trước sóng gió. Chúa Giêsu đấng ban bình an cho các môn đệ, cũng chính là Chúa Giêsu đã từng đứng trước mũi thuyền để ra lệnh cho sóng biển, hãy lặng yên. Chính Chúa Giêsu ấy đã làm cho sóng to gió lớn phải vân phục, để ngoan ngoãn lặng yên bên mạn thuyền. Lời Ngài rót vào tâm hồn họ cũng có hiệu năng, như lời Ngài đã nói với phong ba bão táp. Ngài ban bình an cho các môn đệ. Ngài ban chính sự bình an của Ngài. Đó chính là sự bình an đã giúp cho các môn đệ tiến bước giữa phong ba của hận thù và bách hại. Là nguyên ủy của hòa bình, cho nên Ngài mới có thể nói với các môn đệ. Thầy đã nói điều đó, để trong Thầy, các con sẽ có được bình an. Trong thế gian, các con sẽ chịu thử thách, nhưng đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Trong thế gian sẽ có thử thách, nhưng Chúa Kitô sẽ chỉ có bình an mà thôi. Chúa Kitô đã thắng thế gian. Bình an mà Ngài nói đến không phải là một thứ thuốc an thần nhằm xoa dịu thần kinh của những người môn đệ nhát đảm. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng là bình an của một con người có sức mạnh để làm chủ được chính mình. Bình an mà các môn đệ sẽ cảm nghiệm được là thứ bình an chỉ có thể phát xuất từ mối quan hệ mật thiết của họ với Ngài. Và từ mối quan hệ giữa Ngài với thế gian. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra, chúng ta đang sống trong một ngôi nhà được xây trên đá tảng bên bờ biển. Sóng to có thể đập vào nhà, và gió lớn có thể rít từng cơn xung quanh ngôi nhà ấy. Nhưng bên trong ngôi nhà ấy vẫn luôn có sự bình an. Bên ngoài ngôi nhà, chúng ta có thể bị phong ba bão táp cuốn đi, nhưng ngôi nhà đã đứng vững trước sóng to gió lớn, cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian. Mưa có thể quất vào tường và cửa sổ, nhưng bên trong ngôi nhà chúng ta không phải lo sợ. Đây chính là sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng sự bình an này vượt qua mọi trí hiểu của loài người. Để cảm nghiệm được sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban, trước hết chúng ta cần phải có hòa bình với Thiên Chúa. Và hòa bình với Chúa đơn giản có nghĩa là chấm dứt tình trạng thù nghịch với Ngài. Rất nhiều người trong chúng ta mơ hồ về mối quan hệ của mình với Chúa. Lý trí chúng ta tuyên xưng điều mà tâm hồn chúng ta không muốn sống theo. Chúng ta biết rằng do cái chết hy sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng niềm tin vào Chúa Giêsu mang lại bình an cho chúng ta. Nhưng lương tâm chúng ta lại ám ảnh chúng ta. Tội lỗi trong quá khứ và hiện tại luôn dằn vặt chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, cho nên tìm cách xa lánh Chúa. Trên lý thuyết, chúng ta biết rằng Thiên Chúa Cha rất hài lòng vì hy lễ thập giá của Chúa Giêsu, rằng chúng ta đã được giao hòa với Ngài, rằng tội lỗi chúng ta đã được tha. Nhưng cuộc sống vẫn cứ làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện cá nhân, bao nhiêu chuyện dày vò chúng ta, luôn đặt chúng ta vào tình trạng lo lắng, sợ hãi. Thật ra, là Cha của chúng ta, Thiên Chúa luôn quan tâm đến chúng ta. Chấm dứt thù nghịch với Thiên Chúa là tin rằng, dù chúng ta chỉ là những con người bất toàn, nhất là trong quan hệ của chúng ta với người khác, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta. Như vậy, hòa bình với Thiên Chúa thiết yếu có nghĩa là cảm thấy mình là những người con được Ngài yêu thương. Ý tưởng này có một ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của cha mẹ đối với con cái. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái phải luôn là một tình yêu vô vị lợi. Cha mẹ yêu thương con cái không phải vì chúng khỏe mạnh, khôi ngô, túm tú hay ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ bảo. Cũng như Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu vô vị lợi, cha mẹ cũng yêu thương con mà không mong đáp đền. Một tình yêu như thế chỉ có thể có được khi cha mẹ cũng cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, con người càng được thúc đẩy để thể hiện tình yêu thương với mọi người. Xây dựng hòa bình với Thiên Chúa, làm hòa với Thiên Chúa, chính là cảm thấy mình luôn được Ngài yêu thương và chấp nhận, dù cho mình có bất toàn, xấu xa đến đâu. Chỉ với xác tín ấy, chúng ta mới có thể có được sự bình an trong tâm hồn, và nhờ đó mới có thể mang sự bình an đến cho người khác, nhất là những người thân thương ruột thịt trong gia đình. Hình danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chính vì cảm thấy được Chúa yêu thương vô vị lợi, mà con người mới có thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Chân Phúc Dành Cho Kẻ Có Lòng Trong Sạch.
Thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã tìm hiểu bản chất của ân huệ Thánh Linh thứ sáu tức là ơn thâm hiểm. Trong bài hôm nay, chúng ta xin trình bày chân phúc tương ứng và phần thực hành. Chân phúc tương ứng với ơn thâm hiểm. Tương ứng với ơn thâm hiểm là chân phúc dành cho những người có con tim trong sạch, bởi vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Trong văn hóa hiện đại, trái tim là biểu tượng của tình yêu. Khi muốn bày tỏ tình yêu đối với ai, người ta trao tặng cho nhau hình của trái tim. Tuy nhiên, đó là phong tục của Tây Phương, chứ không phải là của Kinh Thánh. Kinh Thánh được viết trong khung cảnh văn hóa mình cận đông, cho nên sử dụng những ngôn ngữ và biểu tượng khác mà xem ra khá gần gũi với văn hóa Việt Nam. Trong tiếng Việt, con tim hay là tâm là cơ quan suy tư, chứ không phải là cơ quan cảm xúc. Chẳng hạn như khi nói hồi tâm, nghĩa là trở về với con tim để mà đắn đo cân nhắc, hoặc tâm niệm, nghĩa là tưởng nghĩ ở trong tim. Trong Kinh Thánh, trái tim được coi như là trung tâm của con người. Chính nơi đây, con người suy tư, xét đoán, quyết định mọi hành vi. Trái tim tương đương với lương tâm trong luân lý hiện đại. Như vậy, trái tim không phải là biểu tượng của tình yêu, cho bằng biểu tượng của trí tuệ phán đoán và của ý chí. Vì vậy, không lạ chi mà người nào quen lắng nghe tiếng nói của con tim được gọi là con người có đời sống nội tâm dồi dào. Đây còn nói trên về diện tâm lý, sắp tới các hành vi của con người. Kinh Thánh chỉ xa hơn nữa, bởi vì con người được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa. Trong viết tượng này, trái tim là nơi mà con người đối diện gặp gỡ với Chúa để mà tuân phục hay là chống cứng Thiên Chúa. Từ đó ta gặp thấy những thành ngữ như thế này: trái tim ngoan ngoãn hay là trái tim chai đá, trái tim gần Chúa hay trái tim xa Chúa. Và cuối thời cựu ước, ngôn sứ Jeremiah chương 31 câu 33 đã loan báo một đặc trưng của giao ước mới ở chỗ Thiên Chúa sẽ trao cho con người một lề luật không khắc trên tấm bia đá, như là khắc trong con tim. Dưới chế độ giao ước mới, con người sẽ tuân hành luật Chúa, không phải như kiểu chấp hành của hệ luật của nhà nước sợ bị hình phạt. Không, con người sẽ tuân hành luật lệ của Thiên Chúa một cách tự nguyện, với sáng kiến nội tâm. Vì vậy không lạ gì Chúa Giêsu thường kêu gọi con người hãy trở về với trái tim của mình. Con người cần thờ phượng Chúa ở trong trái tim, chứ không phải ngoài môi mép. Giêsu đã lặp lại lời cảnh giác của Isaiah như vậy, Marco 7:6, quy về Isaiah 29:13. Chính con tim là nơi đo lường tính cách luân lý của các hành vi. Ví dụ như trong bài giảng trên núi, khi mà Chúa Giêsu cảnh cáo về cái tội ngoại tình phạm ngay từ trong con tim, Matthew 5:27. Từ con tim nảy ra những tư tưởng tâm tư, lòng hé ố con người, chứ không phải là quá sự lạm sự đục chạm ở bên ngoài, Matthew 15:19. Tuy nhiên, khi tuyên bố phúc thay những ai có con tim trong sạch thì họ sẽ được thấy mặt Chúa, thì có lẽ con tim trong sạch không đối lại với tà dâm, cho bằng tà tâm. Con tim trong sạch ám chỉ những con người thành thật khiêm tốn, đối lại với hạng người dối trá gian xảo quỷ quyệt. Nói đúng ra, tư tưởng trái tim trong trắng đã gặp thấy ở trong cựu ước rồi. Chúng ta tập thấy trong Thánh Vịnh 24 câu 34 như thế này: ai được lên núi Chúa, ai được trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngấu trượng, không thể gian thể dối. Kẻ tay sạch lòng thanh nghĩa là bàn tay không ô uế, trái tim trong trắng không lỗi công bằng. Trong Thánh Vịnh 51 câu 12 và 19, Vua David xin Chúa đổi với con tim, biến đổi cho nó lên trong trắng, thay thế con tim chai đá ngoan cố. Theo hướng đó, con tim trong trắng trong tin mừng được hiểu về con tim của những người bé nhỏ khiêm tốn, đó là cái con tim vẫn đục đen tối vì những tư tưởng kiêu căng hãm danh ích kỷ. Thiên Chúa chỉ tỏ lòng bầu nhiệm Đức Trời cho những tâm hồn bé nhỏ, chứ không phải với những kẻ thông thái theo quan điểm thế gian. Tư tưởng này được gặp thấy ở Isaiah chương 66 câu 12. Thiên Chúa đoái nhìn những kẻ bé nhỏ, những người nghèo khổ, những người có tâm hồn tàn nát. Ơn thâm hiểu mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn, nhìn nhận giới hạn của đầu óc đứng trước các thực tại thật định. Chúng ta hãy khước từ cái hình ảnh về Thiên Chúa dựa theo đức suy tư của chúng ta, để mà chấp nhận Thiên Chúa như chính Ngài. Điều này giả thiết một sự thanh luyện đức tin mà các nhà huyền bí thường nói đến. Thực vậy, chúng ta cần gắn liền ý tưởng về Thiên Chúa với một cái hình thức mà ta thủ đang được nhờ truyền thống hoặc các học hỏi hoặc các kinh nghiệm. Đến khi thần khí theo luật tâm trí ta hoặc các hình ảnh đó, chúng ta cảm thấy choáng váng. Trước đây chúng ta tưởng rằng những hình thức đó là ánh sáng, nhờ vậy chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Bây giờ, các ánh sáng đó bị trứt đoạn, để lại một khoảng trống trong tâm trí của chúng ta. Đó là cái cảnh đêm tối đức tin. Nên kể những cảm nghiệm về đêm tối mà Thánh Gioan Thánh Giá đã kể lại, để ta cũng thường chứng dẫn gương của Thánh Tô Ma Aquino. Theo các sử gia, 6 tháng trước khi qua đời, thánh nhân ta được hưởng một chỉ kiến. Kể từ hôm đó, Ngài ngưng việc viết sách. Rồi anh em bằng bề trên năn nỉ xin tiếp tục, Ngài cứ lắc đầu trả lời: "Tôi không thể viết được nữa. Tất cả đều là rơm ra." Thực hẳn, cũng như đối với các linh ân khác, chúng ta có thể xét tới 2 khía cạnh, tiêu cực và tích cực. Tiêu cực, Thánh Thomas nói tới 2 tật xấu khá nhiều với ân thâm hiểu, đó là sự mù quáng thiêng liêng và sự cùn nhụt cảm kích. Cái thứ nhất, mù quáng thiêng liêng, hoàn toàn thiếu cái nhìn thiêng liêng, mù lòa. Cái thứ hai thì xả bất năng lực của nó, ví dụ như là cận thị. Cả hai đã bắt nguồn từ những tội sát thịt, dâm dục và tham ăn. Không có gì làm suy giảm trí tuệ, kể cả trên bệnh dịch tự nhiên, như là thú đa mê vật chất, trái nghiệp. Vì vậy, cái tật dâm dục sinh ra sự mù quáng thiêng liêng, hầu như loại trừ sự hiểu biết và quý trọng cái giá trị thiêng liêng, còn được tham ăn gây ra sự cồn nhụt cảm quan thiêng liêng. Người ta có thể rơi vào bệnh mù quáng tâm trí khi quá mê theo những thú vui trần tục, không thể là tập trung vào việc suy gẫm các chân lý vĩnh cửu, chấp nhận các đường lối của Thiên Chúa mà thường bị thế gian coi là điên rồ. Khi đọc tin mừng, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giêsu khiển trách các tông đồ bị trọng hiểu, bởi vì họ quen với lập luận theo thói đời, chẳng hạn như là thích quyền chức danh vọng. Họ mong mọi thầy được vinh quang hiển hách, ngõ hầu họ cũng được làm quan hầu cận. Dĩ nhiên là họ không thể nào chấp nhận cái chết của thầy mình trên thập giá. Đó là lý do của sự chậm hiểu của 2 môn đệ trên đường về Emmaus và thậm chí của các tông đồ vào lúc từ biệt Chúa về trời. Khi cả tích cực, một lần nữa cần phải nhắc lại rằng đối với ân huệ của Thánh Linh, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tâm hồn để đón nhận, chứ không thể tập tành như là đối với các nhân đức. 1. Sống đức tin, thực hành đức tin trong điều kiện thông thường. Đây là cách chuẩn bị để Thánh Linh đến hỗ trợ bằng ơn tham hiểu. Việc học hỏi đạo lý đức tin cũng nằm trong chương trình này. 2. Thanh tịnh hồn sáng. Bởi vì trong ơn thâm hiểu tương ứng với chân phúc dành cho kẻ con tim trong sạch. Duy có con tim trong sáng mới được nhìn thấy Chúa. Các nhà huyền bí đồng ý rằng, để con tim được trong sạch, linh hồn cần phải trải qua một thanh luyện như vừa nói trên đây. 3. Hồi tâm để lắng nghe Thiên Chúa dạy bảo. Cố gắng luôn luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, dù bận rộn với 100.000 công việc. 4. Trung thành ở ân thánh. Đừng làm buồn Chúa Thánh Linh, Thánh Phaolô đã viết trong thư Ephesos chương 4:30, khi mà ta khước từ những hy sinh mà Ngài yêu cầu. Hãy ngoan ngoãn tuân theo những gì Ngài thúc giục, tuy rằng đôi khi xem ra quá sức, nhưng mà chúng ta nên tâm niệm rằng, tôi có thể làm tất cả nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Thư Philippe chương 4:1. Thứ 5, cầu xin chính Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa Thánh Linh xin ngự đến. Lạy Chúa, chúng con ngài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Linh cho chúng con, để chúng con phải nhận ra Thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Lời nguyện thứ 2 sau Chúa Nhật thứ 7 phục sinh. Và chúng ta hãy kết hiệp với lời cầu với của Đức Mẹ Maria theo sách Tông đồ Công vụ chương 1:14. Mẹ Maria luôn suy gẫm lời Chúa trong lòng để tìm hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô cũng cầu xin các tín hữu được ao tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho. Nhờ vậy, họ sẽ được như Chúa đòi hỏi và đang gặp người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành và mỗi ngày một hiểu biết về Thiên Chúa hơn. Thưa vị Cô-rô-sê chương 1, câu 9 và câu 10.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.